Thank you. Quý vị hiện diện, hôm nay thứ ba ngày 22 tháng 2 năm 2011, Phật lịch 2554. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên băng thóc mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 8 giờ đến 10 giờ 30 tối, Houston từ 7 giờ đến 9 giờ 30 sáng, New York 8 giờ đến 10 giờ 30 sáng, Cali 5 giờ đến 7 giờ 30 sáng, Paris 2 giờ đến 4 giờ 30 chiều, Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Kính thưa quý vị, bài học hôm nay, bài kinh mang nhiều thí dụ sẽ do Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng với sự điều hợp của Đại Đức Pháp Đăng, gồm các tiết mục thảo luận, đố vui và kết thúc với bản tin Phật giáo. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang yên tâm nhập lãnh lời tâm bảo. Chúng con xin kính định Đại Đức Minh Hạnh và kinh lời tâm bảo Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể theo gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thuyết thật hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu Đức Phật Bảo, nguyện cầu Đức Pháp Bảo, nguyện cầu Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là xu rong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Nhật chúng con kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, dự dục pháp ngày 22 tháng 2 2011, bài kinh mang nhiều thí dụ tâm tính con người không dễ thuần hóa, do chúng con thành kính cung hạnh đầy đức phúc đăng từ bi tiết dịch dẫn nhập bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá.
Nam mô Bụt Thầy giá, nam mô Tâm Ma giá, nam mô Thần Thầy giá, con Phật đăng kính lễ đức Tam Bảo. Con kính hành lễ khi tưởng tượng tòa tuyệt siêu đức Minh Hạnh, cái pháp tính để chỉ ngõ cùng sự tôn đức tăng. Xin chào quý vị cô tiêu nữ, xin chào quý Phật tử. Của hôm nay thì học một cái bài học ví dụ, nhiều ví dụ, và xuyên qua cái hình ảnh cái tâm tính của chúng ta rất là khó điều phục. Và khi một người có cái tính ương ngạnh, một cái người không có chịu lắng nghe, nhiều người không có chịu suy tư, không có tìm hiểu được cái sự lợi ích. Đức Phật này đưa ra hình ảnh ví dụ một con chim nó bị dính một cái sợi dây, và con voi nó sẽ bị cuột sợi dây. Đối với mọi người thì nghĩ rằng con chim này nó mắc sợi dây nó không có tổn hại gì, nhưng một sự tình ngược trở lại, hoặc con voi to lớn như vậy nhưng mà nó có những sợi dây buộc nó thì nó sẽ có nhiều người nghĩ rằng nó không ăn thua gì, nhưng mà nó lại có thể là rất chắc chắn đối với nó. Thì Đức Phật này dùng cái cách dạy để hướng dẫn cho một số tỳ kheo. Thì Đức Phật này ban hành những cái học giới mà những vị này chống Đức Phật hay là chống những vị thực hành theo lời dạy của Đức Phật. Và Đức Phật này đưa hình ảnh thí dụ và qua cái đàn chim, mà những con chim bị sát hại bởi những cái mảnh lưới, những cái sợi dây lưới nó rất là nhỏ nhưng mà nó rất là kiên cường và nó không dễ gì mục nát. Hoặc là những con voi nó cũng sẽ bị cột trói nếu mà nó không có thấy nguy hại của những sợi dây, tuy là nó nhỏ như vậy nhưng mà những sợi dây đó được làm bằng những loại chất buộc thì nó sẽ bị hệ lụy. Thì bài học hôm nay chúng ta sẽ được nghe thượng tọa đề siêu thuyết giảng trình bày rộng rãi về những ý nghĩa tâm tính con người thì rất là khó mà thuần phục. Bây giờ thì mời anh Phi lên đọc chánh phần bài học và chúng ta sẽ thỉnh thượng tọa từ chiều thuyết giảng cho bài học hôm nay. Bây giờ thì mời anh xin mời cô Lan Hiền.
Bài học hôm nay 22 tháng 2 2011, bài kinh mang nhiều thí dụ tâm tính con người không dễ thuần hóa, trích từ trung bộ kinh Matthima Nikaya. Phần A, kinh ví dụ con chim cái. Latutuko Bamasutta. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở tại Anguttarapa, ương già Bắc Phương Thủy. Apana là một thị tứ của Anguttarapa. Rồi Thế Tôn buổi sáng đắp y cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Thế Tôn đi đến một khu rừng để trú 3 ngày. Thế Tôn đi sâu vào khu rừng này, ngồi dưới một gốc cây để trú 3 ngày. Tôn giả Udayi buổi sáng cũng đắp y, cầm y bát đi vào Apana để khất thực. Khất thực ở Apana xong, sau buổi ăn, trên con đường đi khất thực trở về, Tôn giả đi đến một khu rừng để trú 3 ngày. Tôn giả đi sâu vào khu rừng này và ngồi dưới một gốc cây để trú 3 ngày. Rồi Tôn giả Udayi Trong khi đọc cư thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí tôn giả: Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Rồi tôn giả ở đây vào buổi chiều, từ thiền tịnh đứng dậy, đi đến chỗ Thế Tôn, đảnh lễ ngài rồi ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả ở đây bạch Thế Tôn: Ở đây bạch Thế Tôn, trong khi con đang đọc cư thiền tịnh, sự suy tư sau đây đã khởi lên trong tâm trí con: Như Lai thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta, vân vân. Như Lai thật sự là vị đã đoạn mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta, vân vân. Bạch Thế Tôn, thời trước chúng con thường ăn buổi chiều, buổi sáng, ban ngày và phi thời. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo và bảo: Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng những món ăn thượng vị loại cứng và loại mềm, các tín chủ cúng dường cho chúng ta ban ngày và phi thời. Nay Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban ngày phi thời. Rồi bạch Thế Tôn, chúng con thường ăn buổi chiều và buổi sáng. Bạch Thế Tôn, thời ấy Thế Tôn gọi các tỳ kheo và bảo: Này các tỳ kheo, hãy từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Bạch Thế Tôn, do vậy con cảm thấy thất vọng, con cảm thấy sầu muộn, nghĩ rằng buổi ăn này gọi là có thượng vị hơn trong hai buổi ăn này của chúng ta. Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn trừ, bậc thiện thệ dạy chúng ta phải từ bỏ. Bạch Thế Tôn, thời xưa có người được một món ăn cúng ban ngày bèn nói: Hãy để món ăn này một bên và ban đêm tất cả chúng ta cùng ăn với nhau. Bạch Thế Tôn, phàm mọi sự nấu nướng tất cả đều làm ban đêm, rất ít làm ban ngày. Bạch Thế Tôn, giữa chúng con, những ai nhìn Thế Tôn với lòng ái mộ, với lòng tôn kính và với lòng tàm quý, liền từ bỏ ăn ban đêm phi thời. Thở trước, bạch Thế Tôn, các vị tỷ kheo thường đi khất thực trong đêm đen tối tăm, họ bước lầm vào vũng nước nhớp, rơi vào vũng nước nhớp, đi lầm vào hàng rào gai, đi lầm vào chỗ con bò cái đang ngủ, gặp các loại đạo tặc đã hành sự hay chưa hành sự, gặp các người đàn bà mời mọc một cách bất chính. Thời trước, bạch Thế Tôn, con đi khất thực trong đêm đen tối tăm, một người đàn bà đang rửa chén bát, thấy con trong khi trời chớp nhoáng, liền hoảng sợ và hét lớn: Ôi kinh khủng thay cho tôi, có con quỷ chạy theo tôi. Bạch Thế Tôn, khi nghe nói vậy, con nói với người đàn bà: Này chị, không phải quỷ đâu, đây là tỷ kheo đang đứng thực. Cha tỷ kheo hãy chết đi, mẹ tỷ kheo hãy chết đi. Này tỷ kheo, thật tốt hơn cho ông nếu ông lấy con dao sắc bén của người đồ tể cắt bụng của ông, còn hơn là vì lỗ bụng đi khất thực trong ban đêm tối tăm. Bạch Thế Tôn, khi con nhớ như vậy, con suy nghĩ như sao? Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều khổ pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều lạc pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã đoạn trừ nhiều bất thiện pháp cho chúng ta. Thế Tôn thật sự là vị đã mang lại nhiều thiện pháp cho chúng ta. Tuy vậy, hiểu đấy, ở đây có một số người ngu si, khi ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: Có sai gì sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này, sa môn này đặt quá nặng về cấm đoán đoạn giảm, họ không chịu từ bỏ và gây ra bất mãn chống ta và chống những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc ấy này ở đây đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không một nát, một khúc gỗ to lớn. Xin mời sư vô thường tiếp theo.
Nam mô Bố Tha Giá. Phần B, ví như này ư đa dí, có con chim cái máy nhỏ bị tấm lưới bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim có thể bị hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Này ư đa dí, nếu có ai nói như sao, con chim cái máy nhỏ ấy bị tấm lưới bằng dây leo trói chặt. Ở đây con chim cái có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Tuy vậy, đối với con chim kia, lưới ấy không có sức mạnh, lưới ấy yếu ớt, lưới ấy bị mục nát, lưới ấy không có cứng chắc. Này ô giá dí, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chính không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con chim cái mái nhỏ ấy bị tấm lưới làm bằng dây leo trói chặt. Ở đấy con chim có thể bị sát hại, hay bị bắt nhốt, hay bị chết. Đối với con chim kia, lưới ấy là mạnh mẽ, lưới ấy là vững chắc, lưới ấy là kiên cường, lưới ấy không một nát, một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, ngay ở đây, có một số người ngu si, khi được ta nói hãy từ bỏ việc này liền nói như sao, có cái gì? Việc tiểu tiết, việc nhỏ mọn này, vị sa môn này thật quá nặng về cấm đoán, gọn giản. Và họ không chịu từ bỏ và gây lên mặt bản chấm ta và chấm những tỷ kheo muốn thực hành học giới. Sự việc này, này ưu đế, đối với họ trở thành một khối vực mạnh mẽ, một khối vực vững chắc, một khối vực kiên cường, một khối vực không một nát, một khúc gỗ to lớn. Nhưng này ưu đế, một số chuyện như A, nam tử chưa được ta nói, hãy từ bỏ việc này liền nói như sao, có cái gì? Sự từ bỏ việc tiểu tốt, tiểu tốt, tiểu tiết nhỏ mọn này, Thế Tôn dạy chúng ta phải đoạn từ, hoặc thiện thể dạy chúng ta phải từ bỏ, hoặc từ bỏ việc ấy mà không ghi lên sự bất mãn chống ta và chống các chỉ treo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít lăng xăng láo liệu, tùy thuộc những người khác, sống với tâm như con thú rừng. Này cô đánh như vậy, đối với các vị kia, sự thói buộc ấy không có chắc mạnh, sự thói buộc ấy yếu ớt, sự thói buộc ấy bị mục nát, sự thói buộc ấy không có vững chắc. Ví như này cô đánh, một con voi của vua có ngài dài như cán cày to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng dây nhặt vững chắc, chỉ cần chuyển sang một cách dễ dàng, sau khi bị cắt đứt, bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Này tôi đã biết, nếu có ai nói như sao, con voi của vua có ngày dài như một sáng cày ấy to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng dây, bằng da nghịch vững chắc, chỉ cần chuyển thân một cách dễ dàng, sau khi thất đức bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Tuy vậy, đối với con voi kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không một nát, một khúc gỗ to lớn. Này vua ra dưới, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chính không? Bạch Thế Tôn, không. Bạch Thế Tôn, con voi của vua có ngài dài như một cán cày ấy to lớn, thuộc loại giống tốt, lấy bãi chiến trường làm nhà. Nếu bị trói buộc bởi sự trói buộc bằng da nghịch vững chắc, chỉ cần chuyển sang một cách dễ dàng, sau khi cắt đứt bứt đứt những trói buộc ấy, có thể muốn đi chỗ nào nó muốn. Đối với con voi kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có kiên cường. Cũng vậy, này tôi đã nghĩ, ở đây có một số chuyện nam tử khi được ta nói hãy từ bỏ việc này liền nói như sao, có sai? Khi việc tiểu tiết nhỏ mọn này là Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn từ, bậc thiện thể dạy chúng con phải từ bỏ, mà từ bỏ việc ấy và không gây lên bất mãn chống ta và chống các tiểu kheo muốn thực hành học giới. sau khi từ bỏ việc ấy, họ sống ít dân thân, lắng dịu, từ thuộc những người khác, sống với một tâm như con thú rừng này u đá dí. Như vậy đối với các vị kia, sự tối buộc ấy không chắc mạnh, sự tối buộc ấy yếu ớt, sự tối buộc ấy bị mục nát, sự tối buộc ấy không có vững chắc. Ví như là u đá dí, một người nghèo khổ không có vật sở hữu, cuốn cùng có một chồi ở hơi nát mở toan cho quả, không đẹp mắt chút nào. Có một giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào. Có một loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào. Và một bà vợ không đẹp mắt chút nào. Người ấy thấy một chỉ heo trong tịnh xá, tay chân lao rửa sạch sẽ, sau khi ăn buổi cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát hướng về tăng thượng tâm. Người ấy suy nghĩ: than là than, sa môn mạnh, vô bệnh thai, sa môn mạnh. Dự sau khi cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Nhưng người ấy không thể từ bỏ cái chồi ở hư nát mở toan cho quả, không đẹp mắt chút nào. Không có thể từ bỏ cái giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào. Không có thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào. Không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào. Để có thể chi cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này u đá dí, nếu có ai nói như sao, người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, không có thể từ bỏ cái chồi ở hư nát vân vân, không có thể từ bỏ bà vợ không đẹp mặt chút nào, để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không có vững chắc. Này u đá dí, ai nói như vậy có phải nói một cách chân chính không? Bạch Thế Tôn: không, người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy không thể từ bỏ. Trời ở hư nát mở toan cho quả, không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ giường nằm hư nát không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ các loại gạo lúa cất chứa trong một cái chum không đẹp mắt chút nào. Không thể từ bỏ bà vợ không đẹp mắt chút nào. Để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc đắp áo cà sa xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không một nát một khúc gỗ to lớn. Cũng vậy, ngài U Đa Dí, ở đây có một số người ngu si, khi được ta nói ra hãy từ bỏ việc ấy, liền nói như sao: có cái gì việc tử tiết nhỏ mọn này? Vị sa môn này đặt quá nặng về cấm đoá đoạn giả, và họ không chịu từ bỏ và dây nên bất mãn chống ta và chống những tiền theo muốn thực hành học giới. Sự việc này, ngài U Đa Dí, đối với họ trở thành một trói buộc mạnh mẽ, một trói buộc vững chắc, một trói buộc kiên cường, một trói buộc không một nát một bức gỗ to lao lớn. Kính mời các anh cha đọc tiếp phần C ạ.
Nam mô Bụt Thầy Giá. Phần C: ví như ngài U Đá Dí, một gia chủ hay con người gia chủ giàu có, tài sản lớn, tiền của lớn, vô số vàng bạc, vô số gạo thóc, vô số ruộng nương, vô số đất đai, vô số thê thiếp, vô số đầy tớ nam, vô số nữ tỳ. Vị ấy thấy một tỳ kheo trong một tịnh xá, tay chân lau sửa sạch sẽ, sau khi ăn bữa cơm ngon lành, đang ngồi trong bóng mát hướng về tăng thượng tâm. Vị này suy nghĩ: an lạc thay sa môn hạnh, vô bệnh thay sa môn hạnh. Vậy sau khi cạo bỏ râu tóc cắt áo cà sa, ta hãy xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Vị này có thể từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ vô số gạo thóc, có thể từ bỏ vô số ruộng nương, có thể từ bỏ vô số đất đai, có thể từ bỏ vô số thê thiếp, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam, có thể từ bỏ vô số đầy số nữ tỳ. Này U Đá Dí, nếu có ai nói như sau, người gia chủ hay con người gia chủ kia bị trói buộc, bởi những trói buộc ấy có thể từ bỏ vô số vàng bạc vân vân, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy vững chắc, sự trói buộc ấy kiên cường, sự trói buộc ấy không có mục nát. Một khúc gỗ to lớn, này U Đá Dí, ai nói như vậy, có phải nói một cách chân chánh không? Bạch Thế Tôn không, người kia bị trói buộc bởi những trói buộc ấy, có thể từ bỏ vô số vàng bạc, có thể từ bỏ vô số gạo thóc, có thể từ bỏ vô số ruộng nương, có thể từ bỏ vô số đất đai, có thể từ bỏ vô số thê thiếp, có thể từ bỏ vô số đầy tớ nam, có thể từ bỏ vô số nữ tỳ, có thể để có thể sau khi cạo bỏ râu tóc, ấp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Đối với người kia, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không vững chắc. Cũng vậy, này U Đá Dí, ở đây có một số thiện gia nam tử, khi được ta nói hãy từ bỏ việc này, liền nói như sau: có khá chi sự việc tiểu tiết nhỏ mọn này mà Thế Tôn dạy chúng con phải đoạn trừ, bậc thiện thể dạy chúng con phải từ bỏ. Họ từ bỏ sự việc ấy không gây nên bất mãn chống ta và chống các vị kheo muốn thực hành học giới. Sau khi từ bỏ sự việc ấy, họ sống ít lăng xăng lắng dịu, tùy thuộc những người khác bố thí, sống với một tâm như con thú rừng. Này U Đá Dí, như vậy đối với họ, sự trói buộc ấy không có chắc mạnh, sự trói buộc ấy yếu ớt, sự trói buộc ấy bị mục nát, sự trói buộc ấy không được vững chắc. Này U Đá Dí, có bốn hạng người có mặt trên đời, thế nào là bốn? Ở đây, này U Đá Dí, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị ấy sống hướng về đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên, vị ấy chấp nhận chúng, không đoạn trừ chúng, không từ bỏ chúng, không chấm dứt chúng, không tiêu diệt chúng. Này U Đá Dí, ta nói, người này bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này U Đá Dí, sự khác biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này U Đá Dí, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị ấy sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, những tư niệm, tư duy liên hệ đến sanh y hiện hành khởi lên, nhưng vị này không chấp nhận chúng, đoạn trừ chúng, từ bỏ chúng, chấm dứt chúng, tiêu diệt chúng. Này U Đá Dí, ta nói, người này bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này U Đá Dí, sự khác biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này U Đá Dí, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm duyên đạo, các tư niệm tư vật duy hiện lên đến sanh y, tùy lúc tùy thời hiện hành khởi lên. Này U Đá Dí, niệm khởi lên chậm chạp và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy. Này U Đá Dí, ví như một người nhỏ hai hay ba giọt nước vào một ấm nước đun sôi cả ngày. Này U Đá Dí, giọt nước rơi một cách chậm chạp như bị tiêu diệt, tiêu mất một cách mau chóng. Cũng vậy, này U Đá Dí, có người sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, nhưng trong khi vị này sống hướng đến sự đoạn trừ sanh y, sự từ bỏ sanh y, các tư niệm duyên đảo, các tư niệm tư duy liên hệ đến sanh y, tùy lúc tùy thời hiện hành khởi lên. Này U Đá Dí, niệm khởi lên chậm chạp và vị này đoạn trừ niệm ấy một cách mau chóng, từ bỏ, chấm dứt, tiêu diệt niệm ấy, này Udayi, ta nói người này cũng bị trói buộc, không phải không bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Udayi, sự khác biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Nhưng ở đây, này Udayi, có người nghĩ rằng sanh y là nguồn gốc của đau khổ. Sau khi biết như vậy, vị ấy thành vô sanh y, giải thoát với sự đoạn diệt sanh y. Này Udayi, ta nói người này không bị trói buộc, không phải bị trói buộc. Vì sao vậy? Này Udayi, sự sai biệt về căn tánh trong người này đã được ta biết rõ. Này Udayi, có năm dục trưởng dưỡng này. Thế nào là năm? Sắc do mắt nhận thức, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn, tiếng do tai nhận thức, vân vân, hương do mũi nhận thức, vân vân, vị do lưỡi nhận thức, vân vân, xúc do thân cảm xúc, khả ái, khả hỷ, khả lạc, khả ý, kích thích lòng dục, hấp dẫn. Những pháp ấy, này Udayi, là năm dục trưởng dưỡng. Này Udayi, phàm có lạc gì, hỷ gì khởi lên do duyên năm dục tưởng dưỡng này. Lạc hỷ ấy được gọi là dục lạc, ô uế lạc, phàm phu lạc, phi thánh lạc, không nên thực hiện, không nên tu tập, không nên làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy đáng phải sợ hãi. Ở đây, này Udayi, tùy theo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sanh, có tầm, có tứ, diệt tầm và tứ, vì ấy chứng và trú thiền thứ hai, một trạng thái hỷ lạc do định sanh, không tầm, không tứ, nội tỉnh, nhất tâm, vì ấy ly hỷ, trú xả, chánh niệm tỉnh giác, thân cảm sự lạc thọ, mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trú, chứng và trú thiền thứ ba. Vị ấy xả lạc, xả khổ, diệt hỷ tu đã cảm thọ trước, chứng và trú thiền thứ tư, không khổ, không lạc, xả niệm thanh tịnh. Kính mời Tuyết Ngộ Tuyết Hạnh đọc tiếp phần D. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Như vậy được gọi là yểm ly lạc, độc trúng lạc, tịnh tịch lạc, chánh giác lạc, cần phải thực hiện, cần phải tu tập, cần làm cho sung mãn. Ta nói rằng lạc ấy không đáng sợ hãi. Ở đây này Udayi, tỷ theo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này Udayi, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây có gì dao động? Ở đây chính là tầm và tứ chưa đoạn diệt. Chính tầm và tứ này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này Udayi, tỷ theo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai. Cách thiền này, này Udayi, ta nói rằng ở trong tình trạng dao động. Và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là hỷ lạc chưa được đoạn diệt. Chính hỷ lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này Udayi, tỷ theo ly hỷ trú xả, chứng và trú thiền thứ ba. Thiền này, này Udayi, ta nói ở trong tình trạng dao động. Và ở đây cái gì dao động? Ở đây chính là xả lạc chưa được đoạn diệt. Chính xả lạc này ở trong tình trạng dao động. Ở đây này Udayi, tỷ theo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư. Thiền này, này Udayi, ta nói là không ở trong tình trạng dao động. Ở đây này Udayi, tỷ theo ly dục, ly bất thiện pháp, chứng và trú thiền thứ nhất. Thiền này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi. Và này Udayi, vì ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây này Udayi, tỷ theo diệt tầm và tứ, chứng và trú thiền thứ hai, đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này, này Udayi, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi. ta nói hãy vượt qua đi, và này, U Đại Dí, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo ly hỷ trú xả, chính và trú thiền thứ ba, đây là điều vị ấy cần vượt qua. Thiền này, này U Đại Dí, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi, và này U Đại Dí, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo xả lạc, xả khổ, chứng và trú thiền thứ tư, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này U Đại Dí, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi, và này U Đại Dí, vị ấy cần phải vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo vượt lên mọi sắc tưởng, diệt trừ mọi chướng ngại tưởng, không tác ý đối với dị tưởng. Tỷ kheo nghĩ rằng hư không là vô biên, chứng và trú không vô biên xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này U Đại Dí, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi, và này U Đại Dí, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo vượt lên mọi hư không vô biên xứ, nghĩ rằng thức là vô biên, chứng và trú thức vô biên xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này U Đại Dí, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi, và này U Đại Dí, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo vượt lên mọi thức vô biên xứ, nghĩ rằng không có vật gì, chứng và trú vô sở hữu xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này U Đại Dí, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi, và này U Đại Dí, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo vượt lên mọi vô sở hữu xứ, chứng và trú phi tưởng phi phi tưởng xứ, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Thiền này, này U Đại Dí, ta nói chưa được hoàn toàn, ta nói hãy từ bỏ đi, ta nói hãy vượt qua đi, và này U Đại Dí, vị ấy cần vượt qua cái gì? Ở đây, này U Đại Dí, tỷ kheo vượt lên mọi phi tưởng phi phi tưởng xứ, chứng và trú diệt thọ tưởng, đây là điều vị ấy cần phải vượt qua. Chính vì định này, này U Đại Dí, mà ta nói sự đoạn diệt của phi tưởng phi phi tưởng xứ. Này U Đại Dí, ông có thấy chăng, có kiết sử gì nhỏ hay lớn mà ta chưa nói đến sự đoạn diệt? Bạch Thế Tôn, không. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, Tôn giả U Đại Dí hoan hỷ tính họ lời giảng Thế Tôn giảng. Hòa thượng Thích Minh Châu dịch, và chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Giá, và bạch với Thượng Tọa Tuệ Siêu, chúng con đã đọc xong phần chánh văn. Con không biết là đường nét Thượng Tọa hôm nay có tốt hay không, mà con chưa thấy cái tín hiệu của Thượng Tọa. Dạ, chúng con thành kính cung thỉnh Thượng Tọa Tuệ Siêu thuyết giảng bài học hôm nay ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Chư Tăng. Chúng con kính lễ Chư Trưởng. Kính chào Chư Công Đức và tất cả quý vị đồng học tử. Hôm nay Đại Đức Tự Viên thì bận vài công việc về lễ hội ở tại chùa Phước Sơn nên không có vào trong được để thuyết giảng ngày thứ ba. Và đại đức Từ Quyền đã nhờ chúng tôi điều khuyết để giảng cho bài học ngày hôm nay. Và lúc này bài học của chúng ta rất là dài, chờ cho các vị MC đọc xong thì chúng ta cũng đã gần đến giờ thảo luận Phật pháp. Chúng tôi có thể nói tóm tắt cái đại ý về kinh này với những điểm chúng ta cần phải biết. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, bài kinh này đoạn đầu là lời tường thuật của tôn giả U Đà Dí với Đức Phật. Trong cái thời kỳ đó, điều luật mà Đức Thế Tôn ngài, cái điều luật về cấm ăn phi thời, cái Kalapho Trần Năng đó, chưa được Đức Thế Tôn ngài chế định thành học giới. Ngài chỉ khuyên các vị tỳ kheo nên từ bỏ cái việc mà ăn phi thời, tức là từ bỏ ăn chiều, ăn tối. Và Đức Phật này chỉ khuyến khích vị tỳ kheo ăn như vậy để cho từ bỏ cái việc ăn một ngày, từ bỏ cái việc ăn chiều để một ngày ăn một buổi, như vậy sẽ được chữa bệnh khinh ăn, sẽ có nhiều cái thời gian để mà tu tập thiền định, vân vân. Và khi đó thì có một số tỳ kheo vâng theo lời của Đức Phật và các vị từ bỏ ăn phi thời, còn có một số vị tỳ kheo thì cho rằng đó là cái điều tiểu thuyết nhỏ nhặt, có khá gì mà Đức Thế Tôn này kêu gọi các tỳ kheo hãy từ bỏ cái việc ăn phi thời. Và chính tôn giả U Đà Dí lúc đó ngài cũng ăn buổi sáng, buổi trưa, rồi thêm buổi tối, phải đi khất thực mà ăn. Cho nên gặp những cái sự kiện mà những người cư sĩ bên ngoài họ tìm cách, bây giờ thì vị đó đã từ bỏ cái sự ăn phi thời nên vị đó mới cảm thấy rằng Đức Thế Tôn đã đem lại cái sự an lạc cho ta. Đức Thế Tôn lại đã phá vỡ cái đau khổ cho ta. Đức Thế Tôn ngài đã đem lại thiện pháp cho ta, và Đức Thế Tôn ngài đã từ bỏ phát thiện pháp cho ta. Tỳ kheo U Đà Dí bạch lại với Đức Phật về những cái vấn đề đó. Nhân dịp này Đức Phật Ngài dạy với những cái thí dụ trước tiên là ngày thí dụ về con chim cái bị mắc lưới, và thế đó là ngày thí dụ về một con voi mà bị cột bằng cái sợi dây đi đai. Trước hết thì chúng ta nói đến hai cái thí dụ này. Những người mà họ cho rằng những điều nhỏ nhen tiểu tiết như là cái chuyện mà bỏ ăn buổi chiều đó, những người mà họ cho rằng cái đó là tiểu tiết có cá chiên, thì đối với người này Đức Phật tuyên bố rằng họ còn có một cái sự cố buộc lớn. Cái chuyện ăn mà họ bỏ không được thì như vậy những cái chuyện tham sân si khác làm sao mà họ có thể từ bỏ được. Cho nên được gọi là một vị tỳ kheo bị rối buộc lớn. Cũng giống như con chim cái, mặc dù cái tấm lưới với những cái sợi chỉ mạnh, nhưng mà cái tấm lưới đó nó giữ chân được cái con chim cái, thì như vậy đối với con chim cái yếu ớt thì cái tấm lưới đó bắt được nó không thể dùng thoát được. Cho nên đó gọi là cái sự trói buộc lớn. Nhưng mà trường hợp đối với những thiện nam tử xuất gia trong giáo pháp, những thiện nam tử đó nghe Đức Phật là khuyên nhắc như vậy, các vị đó liền từ bỏ cái sự ăn cái giờ, ăn phi thời. Thì đối với những vị này cái chuyện nhỏ như vậy bỏ được thì xem như là cái chuyện đó không bị cái chuyện cáo buộc. Chuyện nhỏ mà bỏ không được thì mới gọi là cái chuyện cáo buộc lớn. Còn cái chuyện nhỏ, mặc dù người thiên hạ cho rằng chuyện nhỏ, nhưng mà đối với các chuyện đó thì xem như là vì kính trọng Đức Phật, vì cảm thấy rằng điều mà Đức Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác Ngài đã khuyên dạy nên từ bỏ, thì chắc chắn là cái chuyện, là cái điều đó nó phải là lớn chuyện chứ không phải là nhỏ chuyện. Cho nên các vị đó tuân theo lời của Đức Phật để mà từ bỏ cái chuyện đó, thì vị này được xem như là vị tỳ kheo không có bị cái sự trói buộc. Với hai cái thí dụ này để cho chúng ta thấy rằng ở trong cuộc đời của chúng ta đó, trong cái cuộc sống tu tập của chúng ta, nhiều khi chúng ta cho rằng những cái chuyện nhỏ nó không đáng, nhưng mà chính cái chuyện nhỏ đó lại nó đưa đến cái sự tác hại cho chúng ta. Đừng có nói chi là đến cái chuyện lớn, cái chuyện nhỏ nó cũng vẫn có thể đưa đến sự tác hại cho chúng ta. Bởi vậy cho nên đối với người trí, trong khi tu tập từ cái chuyện nhỏ đến chuyện lớn, nhất là những cái điều nào mà Đức Thế Tôn Ngài đã dạy Ngài đã ngăn không cho làm thì các vị đó xem như là cái chuyện đó chính đáng. Cho nên Đức Thế Tôn đã dạy như vậy, bởi vì nó mới từ bỏ, dù cái đó chuyện nhỏ. Thì một người như thế thì họ mới có thể vượt thoát được cái sự cấu buộc. Cho nên đoạn đầu của bài kinh nhé, khi mà chúng ta đề cập đến hai cái thí dụ, về cái thí dụ của chim cái và thí dụ như con voi đó, thì chúng ta sẽ thấy ở đây một người mà cái chuyện họ có cái đại hùng đại lực, họ có cái sự quyết tâm mạnh mẽ thời như vậy, thì cái người đó mới được xem như là người có bản lĩnh. Chuyện nhỏ mà họ làm không được thì như vậy làm sao họ làm chuyện lớn được? Những cái cấu bột nhỏ mà họ cắt đứt không được thì làm sao mà họ cắt đứt những cái cấu bột lớn? Giống như con chim cái kia, cái sự dây nhỏ mà nó cắt cái đứt không được thì mới xem là cái sự cấu bột lớn. Chứ còn như đối với con voi thì dù cho nó bị cột hay bị nịch bằng cái sợi dây da, nhưng mà vì nó là con vật có sức mạnh nên chỉ cần nó gồng mình lên hay nó lắc qua một cái là đã đứt dây rồi. Thì như vậy đối với nó không có cái sự cấu buộc nào lớn cả. Đây là cái ý nghĩa đầu tiên mà chúng ta phải hiểu qua hai cái ví dụ. Qua hai cái ví dụ khác là Đức Phật đã ví dụ như một cái người nghèo khổ đi xuất gia, nhà của họ chỉ là cái chòi rách nát, nó hũ gạo của họ chỉ là một cái lu xấu xí nứt bể, hay là cái người vợ của họ chỉ là người vợ xấu xí, mà sau khi xuất gia rồi mà họ còn có cái sự dính mắc mà bỏ không được, họ còn luyến tiếc cái chồi, luyến tiếc hũ gạo, hoặc là luyến tiếc cái người vợ xấu xí. Cái chuyện nhỏ mà bị nó bỏ không được thì xem như là cái chuyện đã bị trói buộc lớn. Còn như đối với cái người gia chủ, hay là con của người gia chủ có nhiều con trai tớ gái, có những cô vợ xinh đẹp, mà hễ họ bỏ được để họ đi sống xuất gia và họ không có cái sự quyến luyến chính mắt, thì đối với người đó thì không có cái sự trói buộc nào là lớn. Bởi vì những cái hấp dẫn mà họ bỏ được thì những cái chuyện khác là rất là thường thôi. Cho nên ở đây chúng ta thấy ví dụ như một vị giống như Thái tử Siddhartha chẳng hạn, ngài có thể từ bỏ vợ đẹp con ngoan, từ bỏ cung vàng địa ngọc được, từ bỏ vương quyền được để đi xuất gia. Thì đến khi ngài đi xuất gia rồi thì những cái chuyện như là cái chuyện mà phải dính mắc với cái việc ăn, việc uống, việc ngủ nghỉ ở trong rừng sâu chẳng hạn, thì đối với Ngài cái chuyện đó phải là trói buộc Ngài được, bởi vì Ngài đã bỏ được cái lớn rồi. Cho nên cái chuyện nhỏ đó không phải là cái chuyện trói buộc lớn. Thành thử ra ở đây khi mà chúng ta dùng cái thước để chúng ta đo cái gì là lớn, thì chúng ta phải lấy cái tương đối. Với một người cái chuyện đó rất là đơn giản, cái vật đó rất là tầm thường mà họ còn dính mắt được, như vậy cái sự dính mắt đó là dính mắt lớn. Nhưng mà nếu đổ lại cái người mà cái chuyện lớn mà họ dứt bỏ được, thì cái chuyện còn con đó như là khi mà đi xuất gia vào trong Phật Pháp, họ đã bỏ tài sản, bỏ vợ bỏ con được, thì chuyện mà bỏ cái việc ăn buổi chiều, ăn phi thời, thì cái chuyện đó đối với họ, đối với các vị tỳ kheo ấy không phải là cái chuyện ràng buộc lớn, bởi vì nó bỏ được cái kia mà. Cho nên những vị này vừa nghe Đức Phật Ngài tuyên bố này, các tỳ kheo hãy từ bỏ ăn phi thời, sự ăn phi thời sẽ, nếu từ bỏ được cái sự ăn phi thời sẽ làm cho các ngươi có nhiều lợi lạc và được chữa bệnh kinh an. Thì nghe nói như vậy thì các vị sẽ lập tức bỏ ngay liền. Cho nên ở đây đó, trong cái đoạn thứ hai dùng hai cái ví dụ để chúng ta hiểu được cái cách mà Đức Phật Ngài dạy cho chúng ta cái phương pháp để mà chúng ta có sự so sánh cân đo về cái việc mà chúng ta từ bỏ lớn hay từ bỏ lớn hay từ bỏ nhỏ, từ trói buộc lớn hay trói buộc nhỏ, thì cái đó nó tùy theo cái hoàn cảnh. Rồi ở đây thưa quý vị, tiếp theo cái bài kinh đó, là Đức Phật Ngài dạy cho tôn giả U Đi Dí về những cái dục lạc, những cái sự an vui là nhỏ. Thì Ngài có cái sự so sánh lạc mà nó phát sinh năm dục tưởng giữa sắc đẹp tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc. Lạc đó là nhỏ, mà vị này chứng và trú được sơ thiền thì lạc nó lớn hơn. Nhưng mà lạc sơ thiền vẫn còn nhỏ so với cái lạc nhị thiền. Lạc nhị thiền vẫn còn nhỏ đối với lạc tam thiền, lạc tam thiền vẫn còn nhỏ đối với lạc tứ thiền, lạc tứ thiền vẫn còn nhỏ so với lạc so với cái sự an vui do đắc chứng được cơ thì vô sắc không vô biên, thức vô biên, vô sở hữu, phi tưởng, phi vi tưởng. Nhưng mà cuối cùng thì tất cả những cái lạc mà thuộc về thiền thì thế đó, Đức Phật vẫn cho rằng nó là nhỏ nhen chữ tiết, nó chưa có hoàn toàn và vẫn còn bị dao động. Ngài chỉ cho thấy là chỉ có khi nào vị đó đạt đến diệt thọ tưởng định, tức là diệt bỏ luôn cả cái vượt qua được cái phi tưởng phi vi tưởng tứ, có nghĩa là vị này đạt đến trạng thái định mà không có tâm sinh khởi nữa kìa, diệt trừ thọ tưởng, đạt được cái trạng thái đó mới là cao nhất ở trong các căn lại thiền. Và cho đến mức này thì mới gọi là một cái trạng thái định to lớn hơn, vinh diệu hơn, thù thắng hơn. Đối với chúng sanh khi mà họ mê đắm cái sắc thân duyên khi bị xúc và họ cảm thấy hạnh phúc, họ cho rằng hạnh phúc sắc thân do hưởng thụ được sắc thân khi bị xúc, họ cho rằng đó là cái sự hạnh phúc. Nhưng mà Đức Phật thì này nói rằng cái sự hạnh phúc đó nó kém xa đối với việc mà hạnh phúc do tâm định ở trong pháp thiền và vị ấy chính đạt được. Cho nên cần phải từ bỏ lạc do nhân cũng cần phải thấy đó nó tiểu tiết, nó không có đáng kể. Nhưng mà rồi một vị tỳ kheo chân chính, vị đức cũng cần phải hiểu biết rằng cái lạc do thiền định mặc dù nó cao cả hơn là cái lạc do ngũ trần, nhưng mà lạc này, lạc của thiền này nó vẫn nằm ở trong cái pháp hữu vi, nó vẫn có sự vô thường biến hoại. Thì do vậy cho nên chỉ có cái lạc giải thoát mới thật sự là thù thắng. Và ở đây thưa quý vị, ở trong bài kinh này được gọi là cái bài kinh có nhiều thí dụ, mặc dù cái tựa đề của bài kinh là kinh thí dụ con chim cái, nhưng mà ở trong bài kinh này có rất nhiều thí dụ, có ít nhất là 6 cái thí dụ. Ngài thí dụ về con chim cái mắc lưới, ví dụ về một con voi mà bị cột, ví dụ về một người nghèo xuất gia mà vẫn bị dính mắc, một người giàu họ đi xuất gia mà họ có thể từ bỏ được những cái tài sản, thí dụ như là những giọt nước đối với cái chảo nước đang sôi, một cái chảo hay cái nồi đang nóng, một vài giọt nước thì cái việc đó nó nhanh chóng bị khô liệt, nhanh chóng bị khô. Hoặc là ngày thí dụ về một con voi to lớn ở tại bãi chiến trường vân vân, thì như vậy ở đây đó, cái bài kinh này mới được gọi là cái bài kinh có nhiều thí dụ, không phải chỉ có một cái thí dụ trên. Và ở trong nội dung của cái bài kinh này đó, chúng ta có 3 điều mà chúng ta nên học tập. Thứ nhất là đừng bao giờ chúng ta xem cái sự cấu buộc nhỏ có đôi khi nó làm cho mình bị dính mắc, bị cột cối, bị lẫn quẩn. Cho nên chúng ta phải gỡ cái gì cáo buộc đó ra. Một con trâu mà còn cái sợi dây, có sợi dây thừng hay là còn có cái sợi dây lát, thì thấy đó là cái chuyện yếu ớt. Cái sợi dây đó quá yếu ớt, như một con gà mà nó đang đi mà nó dướng phải cọng thun đó thưa quý vị, hay dướng buộc phải cái sợi dây nhỏ thôi cũng làm cho nó lúng túng. Cho nên chúng ta đừng có xem cái chuyện có buộc nhỏ như những gì tùy theo mà ngỗ nghịch. Khi mà Đức Phật ngài dạy đừng có ăn chiều mà bị đó cho rằng cái này cái tiểu tiết nhỏ nhặt, cái nhỏ mà bỏ không được thì cái lớn làm sao mà bỏ. Cái điều mà cần phải học tập thứ hai đó là ở đây chúng ta nên biết rằng cái việc mà chúng ta tu tập, hãy đã gọi là cái sự dính mắc rồi thì không có cái sự dính mắc nào nó có lợi cả. Bởi vì đã gọi là cái sự dính mắc thì cái nào nó cũng là cái sự não hết. Do vậy cho nên chúng ta luôn luôn phải cảm thấy sợ hãi với cái sự dính mắc, cái sự ràng buộc. Đừng có nói chi là dính mắc danh và lợi. Ngay cả một người mà họ có cái thói quen nào đó cũng là làm cho phiền toái. Cái thói quen họ hay hút thuốc sau khi ăn, hoặc là uống cà phê vào buổi sáng sau khi điểm tâm, hoặc là thói quen ngủ trưa. Ngày nào mà không có ngủ trưa được thì họ mệt mỏi. Những cái đó, cái sự cáo buộc đó xem ra nó nặng chứ, nó nặng nề chứ không phải là nó nhỏ đâu thưa quý vị. Cho nên thì chúng ta luôn luôn phải biết rõ và để chúng ta thoát khỏi cái sự cáo buộc. Và cái kinh nghiệm thứ ba trong bài học này là làm sao để chúng ta thấy được những cái hạnh phúc nào mà nó thấp, nó nhỏ hơn, còn những cái hạnh phúc nào nó lớn hơn. Chúng ta phải biết rõ để gì, khi mà chúng ta tu tập, chúng ta vừa thành tựu được cái thiện pháp này, chúng ta vừa khi muốn khởi lên cái sự kiêu mạn, liền lúc đó chúng ta lại so sánh với những cái thiện pháp khác đặc biệt hơn, thù thắng hơn, thì lúc bây giờ chúng ta mới cảm thấy là chúng ta còn thua kém. Thế là chúng ta không có cái sự kiêu mạn nữa, và chúng ta phải tiếp tục và từ bỏ những cái nhỏ để chúng ta đạt đến cái lớn. Bài kinh này Đức Phật ngài dạy cho tôn giả U Đi Dí. Nhân khi là tôn giả U Đi Dí đến trình bày với Đức Phật về ý nghĩ của tôn giả khi ở những cái nơi thiền tịnh, ở nơi thiền tịnh thấy được rằng khi mà Đức Thế Tôn ngài khuyên nhắc cái chuyện mà không ăn buổi chiều, bỏ ăn buổi chiều, bỏ ăn khi trời đó, là Đức Phật ngài đã đem lại cái sự an lạc lớn cho mình, đem lại thiện pháp lớn cho mình. Đức Phật ngài sẵn đó là được thiết thêm cho nhà U Đa Di những điều mà cần phải biết bằng những cái thí dụ hay là bằng phương pháp của Đức Phật này trình bày về cái sự kiện này hay sự kiện khác tương tự từ thấp lên cao. Và cũng xin nói thêm rằng ở đây đó, cái tên gọi là U Đại Dí, thật ra thì chữ U Đại Dí chỉ là cái họ tộc của một người, cũng như là Đức Phật của chúng ta ngày họ Gotama. Thì gặp những người khác, gặp những người Bà La Môn mà có đồng họ họ Gotama, chúng ta đừng có lầm tưởng. Rồi thí dụ như ngài Moggallana, đó là cái họ Moggallana. Ngài Cát Phá là họ Cát Phá. Do vậy cho nên ngài U Đại Dí có nhiều U Đại Dí. Ngài U Đại Dí mà hay dễ vui và vi phạm những điều mà khiến cho Đức Phật này đặt lên cái nhiều điều luật là U Đại Dí đất khác. Còn ngài U Đại Dí mà làm sứ giả để đi đến thỉnh Đức Phật trở về có thể là về cố quốc, thì ngài U Đại Dí đó là chứng quả A-la-hán rồi. Còn như ngài U Đại Dí Ca Lũ Đại Dí vân vân, thì những vị U Đại Dí đó chúng ta đọc rải rác ở trong các bài kinh này, chúng ta cần phải phân biệt khác đi. Cũng như là U Đại Dí ở trong cái câu chuyện này, bởi vì chúng ta chưa có xem cái giải của ngài U Đại Dí này ngài có chứng được đạo quả hay không. Nhưng mà ngài U Đại Dí mà thỉnh Đức Phật đi về các vị lập vị của U Đại Dí đó là chứng quả là hán. Còn ngài U Đại Dí mà hay có một cái tâm tánh bốc đồng và làm những chuyện mà khiến cho người khác phải khiển trách tăng ta tháng để Đức Phật này chế định cái giới luật U Đại Dí thì là khác nữa, còn phàm phu. Do vậy cho nên khi mà nghe bài kinh này nói đến cái tôn giáo U Đại Dí thì chúng ta cũng cần nên hiểu đây là một ngày U Đại Dí nghiêm túc, chứ không phải là giống như là U Đại Dí ở trong lục tạng mà có kể lại phần lớn là những cái câu chuyện của vị ấy làm để cho Đức Phật này vỡ cách và ngày chế định cái điều học đó. Thì cũng do ngẫu đi gì đó. Một vài điều xin chia sẻ với quý vị ở trong cái bài kinh ngày hôm nay là cô tí cô có má xuất tán và kinh ví dụ của dùng cái mong rằng cái sự trình bày này cũng sẽ giúp cho chúng ta có một vài điểm sáng tỏ khi chúng ta đọc qua bài kinh. Bởi vì cái bài kinh được dịch từ nguyên bản Pali, nhưng mà cái phong văn phong tiếng Pali khi mà chuyển ngữ thì chúng ta có nghe một vài điểm là khó hiểu một chút, và thì lúc ra chúng tôi mới chia sẻ với quý vị ở cái điểm này. Hôm nay thì chúng tôi chỉ điều thuyết cho đại đức tự quyền để thuyết giảng bài học này, và đến đây thì chúng ta sẽ bước qua cái phần thảo luận. Và hôm nay đại đức Pháp Đăng sẽ điều học cho cái phần thảo luận. Hôm nay thì không có đại đức Tự Nguyện, không có đại đức Pháp Tân, ở trong room chỉ có sư trưởng đại đức Pháp Đăng, đại đức Pháp Tính và chúng tôi. Cũng có đại đức Trí Ngõ, nhưng mà ở trên cái bản danh sách hay thì có, nhưng không biết những sĩ tổ có mặt ở trong rừng hay không. Nếu có thì mời những sĩ tổ tham gia cái phần thảo luận. Ở đây những sĩ tổ hồi xưa cũng là vị tăng sinh ở trong chùa chúng tôi học xong rồi, bây giờ lên trên Sài Gòn để học tiếp tục những cái để nâng cao trình độ nữa, và hiện đang ở tại chùa của Sư La Bối. Do đó cũng không có lấy gì, không có lạ gì. Và bây giờ thì xin được cô chỉnh là Đức Pháp Đăng trở lại với cái vai trò điều học. Nam Mô Bụt Thầy ạ.
Sa thú lành thai, chúng con tri ân từng tòa thể chiêu và điều tiết cho để được tiếp quyền để giảng bài học hôm nay. Xong vừa vào cái bài học thì con chọn tham mấy câu thảo luận. Trong câu thảo luận số 1 thì con tỉnh sư trưởng, và sư trưởng chia sẻ là thầy cha trong lớp học cái câu số 1 là ở trong cái học hôm nay có nói về từ bỏ sanh y, thì con muốn hỏi sanh y là gì, ta từ bỏ sanh y. Từ bỏ sanh y là từ bỏ cao thượng, thì con xin thỉnh sư trưởng giải thích coi từ sanh y có mấy loại và tại sao mà Đức Phật ngài nói trong bài kinh ví dụ con chim cấy này từ bỏ sanh y là từ bỏ cao thượng, như con xin sư trưởng.
Con bò hút mà trong vài những bài phân nó đi chung với con một hùng đực nha, không ạ? Thì những cái gì mà nương để tái sanh, gá sanh, nó là vật chất, cũng như cái con mà y báo vậy đó. Cái gì nhà cửa giường ruộng, tất cả những cái non sông, cái gì mà núi non, những cái đồ và cái gì cũng nương vào đó làm cái sanh y cả. Nó trước mà là sắp lâm chung thì nó lấy những cái vật đó kêu là cái huyết hình thứ gá tiết niệm ích, là cái thú tướng để mà được tái sanh, thì những cái vật đó nó trở thành là cái đối tượng căn bản họ đi tái sanh. Và sau này dù có tái sanh rồi, tục sinh lại rồi nữa, nhưng ấn tượng này nó vẫn còn lưu lại trong cái kiếp hiện tại như chúng ta. Thì đó nằm chim bao, mình gặp lại những người quen, thân cũ, công việc làm, đâu đó có hát, nhưng mà giúp mình tỉnh dậy thì mình, ủa câu chuyện này, câu chuyện đâu là lạ hoặc lạ vơ, mà sau lúc đó mình nằm chim bao, mình thấy công việc đâu đó, mình sắp đặt hứa với người này, người kia không chịu rõ ràng. Thậm chí nhiều khi những người đó sao nhớ là bây giờ nó quen sau lúc đó, trong giấc chim bao thì mình thấy rất là thân thương, rất quen. Kể cả những cái chữ mà lúc đó mình đọc giúp mình thức dậy, ấn tượng nhớ chừng chừng, sau lúc đó mình thấy mình đọc dễ dàng, bây giờ nhớ lại mình không đọc được. Đây là gì? Cái sanh hữu đời trước nó còn lưu lại, mình gọi ati tắc a quan ca, là quá khứ hữu phần, hay là hồi kiếp vừa qua, tức là nó chặn lại kênh cũ. Chặn lại kênh cũ đây mà người ta hiểu lầm như có một cái linh hồn hay là một cái tự ngã, hay là hiểu như thì cô Sati trong Trung Quốc kinh nói, ông nghĩ là tâm thức nó tự kích này sao kích khác, nhưng phải những cái hình ảnh, cái tưởng của nó lặp lại, nó chặn lại giống như là bản photo. Như chúng ta có một bản thảo hay gì đó mà chúng ta một cái bản đầu tiên dỗ nó ra rồi, như trên một trang giấy dù chúng ta có photo 1000 miếng như vậy, thì những chữ này nó cũng có thể lặp lại, bất quá đôi khi nhiều quá nó mờ hay là nó lem chẳng hạn, nhưng mà những cái chữ căn bản thì nó vẫn giống như cái bản thảo. Nhưng mà đừng tưởng lầm rằng có cái gì nó chạy qua, hay là cái tờ kia, cái những chữ trong cái tờ đầu nó chạy qua, không phải. Nó chỉ nhờ cái bóng mà nó rời qua mà thôi. Như thế nào thì danh sách nó cũng sanh diệt như thế đó, nhưng mà cái cũ nó tràn lại, nó lặp lại như bản thân sao vậy đó. Thì bất cứ cái việc gì mà nó làm cái nương gì được, như là trong bản thao thì khi cái tờ giấy gì muốn chụp lại đó thì phải có cái tờ giấy mà chụp được, chứ nếu không có cái tờ giấy đó thì làm sao một photo 500 bản, 1000 bản được. Thì chính những tờ giấy đó là sanh y đó. Chúng sanh chết đổi thân sao đều dùng sắc mới không thể của đâu. Cái sắc mới á, nhà gì sao, nhưng mà nhờ nó mà mới có là nương vào đó, còn như nếu bạn không có vậy đó thì nên là photo cũng được. Tôi nói cho quý vị nghe kỹ xem, nếu bạn không có vậy đó thì nên sao mà photo. Còn cái gì mà nó có cái tờ giấy gì đúc vô đó nó mới chụp lại, mà từ bỏ những cái hiện hữu, những cái hữu vi thì tiếp hợp này có thể dù cái nghiệp như thở ruộng, thức như hột giống, nhưng mà đó thì nghiệp rồi, hột giống có chỗ quăng, thì cái tham ái như vậy thì những ước nó không có chỗ để tươm vào, hay là niết bàn, hay là xa lìa pháp lậu tứ trụ ngũ bài, tham ái không có tới, không có dính vào đó, mà không có cái nghiệp trong đó nên như không có thở ruộng, mà tâm thức không phải như hột giống nên không giao vào đó được. Còn tất cả ngoài niết bàn ra thì dầu nhất quẩn tứ quẩn ngũ quẩn gì nữa, tất cả những là cái gì nó cũng trở thành cái chỗ mà để nó có thể chụp vào đó, dính vào đó, quớ vào đó, tựa vào đó, thì nó tối tiếp đến sao, hoặc thô hoặc tế hoặc tốt hoặc xấu hoặc gần hoặc xa, nó như gì cũng được hết. Hồi nãy tôi cho một cái thí dụ về cái quả sao rất là chính xác, mong quý vị lưu ý. Có chính xác là sao? Cái bản thảo đầu tiên chúng ta photo hình chụp lại 1000 miếng, nó vẫn giống nhau như tưởng của nó chặn lại. Nhưng đừng tưởng làm rằng có cái gì từ cái bản thảo nó chạy qua, hay là cái tờ đó nó chuyển qua, không có. Nó như vậy. Và đó là một cái thí dụ cái sanh y, giống như coi như có những tờ giấy đó người ta mới chụp được, chứ nếu không có tờ giấy thì sẽ không chụp được. Điều này hữu vi giống như tờ giấy, niết bàn như là không có cái tờ giấy. Thành nên nếu mà để quăng bỏ tất cả, không có còn cái sinh ý hiện hữu thì nghe là đời, cũng như câu Đức Phật ngài nói nè, ai quăng bỏ thân này không lấy lên tâm lấy thân sao, dù có chết cách nào ta hiện bố vô tội, cũng như là không có thời giới hình trong nghiệp vọng vô tội được, thì niết bàn là tình nghĩ tất cả hữu gì chấm dứt sinh đi, thì tham ái ly tham vô nhiễm, đoạn diệt tịch diệt, ý nghĩa như vậy. Và ở đây tôi thấy rằng là trình bày như cho cái ví dụ về cái ý nghĩa sinh đi nó quá rõ ràng, chỉ mong mà đại chúng lưu ý lắng nghe rồi cái suy tư để cho thấm thấu được ý nghĩa này. Xin dừng lại đây, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca.
Dạ, sa thú ơi, chúng con xin tri ân sư trưởng. Sư trưởng đã cho hình ảnh ví dụ rất là cụ thể. Tiếp theo thì cái câu thảo luận số 2. Câu thảo luận số 2 thì có lẽ là sẽ thỉnh đại đức Thập Tính. Thì đại đức Pháp Tính nghĩ đối với cái lời dạy của Đức Phật đó, ngày chế định những cái học giới thì thường thường như là tôn giả U Đại Dí, mình nghe nói khi mà tôn giả U Đại Dí mắc phải cái trường hợp là đi bát vào những chiều tối mà những cái người phụ nữ họ đang rửa chén bát và họ thấy cái hình bóng của một vị tỳ khưu đứng lù lù trời nhấp nhó đó, thì cổ kêu như là ma quỷ vậy. Thì vị tỳ khưu U Đại Dí mới nói rằng này cô vị tỳ khưu, thì cái người phụ nữ đã mắng cha Sa Môn, mẹ Sa Môn, Sa Môn có thể cắt cái bụng của mình bằng con dao bén, chứ giờ này mà Sa Môn còn ăn. Thì khi mà tôn giả U Đại Dí nghĩ lại những cái học giới mà Đức Thế Tôn chế định đó, quả thật là đem đến cái sự an lạc cho mình, nó bớt đi cái phiền tối, nó bớt đi cái phiền não và nó bớt biết bao nhiêu cái đau khổ. Nhưng mà cũng cái học giới mà mình thấy như là trong những cái bài kinh mà chúng ta thấy một vài cái bài kinh Trung Bộ mà chúng ta thấy những cái vị tôn giả suốt 3 tháng trời mà không có gặp Đức Thế Tôn, cũng vì do Đức Phật ngày chế định cái học giới này mà những cái vị Sa Cú Lú Đại Dí hoặc là những cái vị tỳ khưu mà khi mà Đức Phật thì chế định học giới này đó, thì những cái vị như là Ma Luân Ca Giá, Bút Tát, có một vài vị là Đức Phật dạy suốt mấy tháng trời không có gặp Đức Phật, cho đến khi mà mãn mùa hạ Đức Phật về chuẩn bị du hành đó, thì những vị này mới sám hối, mới nghĩ lại và đi gặp Đức Phật để xin sám hối. Thì theo như là Đức Pháp Tính đó, thì các điều học Đức Phật ngày chế định thật sự mang lại cái lợi ích cho chư tăng, nhưng mà tại sao có một số những vị tỳ khưu không chấp nhận? Phải chăng là những vị ấy không có tác ý chân chánh, hay là có điều gì mà khiến cho những vị thì không chấp nhận? Thì thỉnh đại đức Pháp Tính chia sẻ câu thảo luận số 2 ạ.
Dạ, dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến ân đức Tam Bảo, Đức Phật Giáo Pháp và Chư Tăng. Con hành kính đảnh lễ đến trưởng Sư Phụ Tây Tiêu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Minh Thành, Đại Đức Chí Ngõ, cùng với Chư Tôn Đức Tăng đang có mặt ở trong room. Kính chào quý tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Và cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Kính bạch Đại Đức, kính thưa đại chúng, đối với như trong cái bài học này thì chúng tôi đọc, chúng tôi thấy rằng khi mà Đức Phật chế định ra cái điều học này thì cũng có một số vị, cũng có một, cũng phải nói rằng phần nhiều các vị đều thực hành hoặc là họ trì cái điều học là không ăn vi thờ, có nghĩa là qua ngọ rồi, qua 12 giờ trưa rồi thì các vị đó không có dùng nữa. Vì rằng các vị này có cái sự nhận thức, trước tiên là những vị này có tàm, có quý, rồi có sự nhận thức được lợi ích và cái sự diệt trừ đi những cái bất thiện pháp. nên các vị này thực hành xong rồi thấy rất là hoan hỷ. Nhưng mà song song ở đó còn có một số vị thì do không có chấp trì hoặc là không có chịu thọ trì gìn giữ cái điều học này, mà còn có những cái ý là muốn phản bác lại Đức Phật. Thì ở trong chánh văn bài này cũng nói rất là rõ. Nhưng mà ở đây thì chúng ta biết rằng có hai cái trong trong cái những cái người, cái nhóm người mà không chịu thọ trì hoặc là gìn giữ cái học giới là không có ăn chiều. Thì ở đây thì có hai cái phương hướng. Cái phương hướng thứ nhất là thường thường là người ta hiểu sai. Hiểu sai có nghĩa là người ta không có cái sự khéo tác ý hoặc là không tác ý chân chánh. Người ta nghĩ rằng đây là những cái học giới nó rất là nhỏ, nên không cần phải thọ trì hoặc là gìn giữ. Thì Đức Phật đã đưa ra cái hình ảnh như một con chim mà bị ướt, và xin lỗi, như một con chim mà bị cái bộ lông bị ướt rồi đã dày thì còn bị những cái mảnh lưới đang bằng dây này dây kia nó bao phủ. Thì mình thấy rằng thì thật sự ra chúng ta thấy rằng những cái mảnh lưới đang bằng cái sự dây đó, nhưng mà đối với chức của chúng ta thì có thể chúng ta sẽ phá đứt hoặc là phá tập được, nhưng mà đối với con chim thì cái sức của nó không có đủ. Cũng vậy, khi mà chúng ta không có gìn giữ các cái học giới như vậy thì thứ nhất là chúng ta thấy rằng mình sẽ bị bận rộn với cái thời gian phải đi kiếm ăn vân vân, nên chúng ta không có thời gian chúng ta tu tập. Thứ hai là chúng ta bị cái phiền não đó nó chi phối, nên chúng ta không có tu tập được. Cũng như ví như một con chim mà nó bị ướt rồi bị lưới bao phủ nữa, thì cái sức nó không đủ, cái sức nó không đủ do bị ướt rồi do bị lưới bao phủ, thành ra nó không có đủ sức để mà phá vỡ cái lưới đó. Thì đối với chúng ta cũng vậy, chúng ta đã bị cái phiền não này phiền não kia nó bao phủ, nó quay quanh chúng ta rồi. Bây giờ mà chúng ta không gìn giữ cái học giới này thì vậy thì một cái phiền não nữa nó đè nặng lên mình. Thì như vậy thì làm sao mà chúng ta chọc khủng được vô minh, hoặc là làm sao mà chúng ta thọ trì hoặc là chúng ta tu tập để mà thể nhập vào cái đời sống phàm hạnh hoặc là cái đời sống bất tử này. Thì ở đây thì do người ta thiếu cái sự mà suy nghĩ, cái tư duy ở trong cái bài kinh này dùng chữ tư duy chân chánh, có nghĩa là mình suy tư một cái sự đúng đắn. Thì cái điều này quý vị thì cái điều này quý vị biết, có lúc chúng tôi cũng nghe có những người người ta nói như vậy. Ví dụ như nhất là những ngày mà Bố Tát, những ngày giới, quý vị biết chúng tôi cũng thường nghe có một số người Phật tử người ta bận với công chuyện gì quá, người ta đi đến chùa xong rồi người ta thắp nhang rồi người ta về thôi. Rồi có như lúc đó thì có một số người ta hỏi, không ở lại sám hối hả? Người ta nói rằng có tội lỗi gì đâu mà sám hối, có tạo tội lỗi gì đâu mà sám hối. Thì quý vị biết rằng khi mà mình nghe những cái lời đó, mình phải nói rằng là khó tin, có nghĩa là mình giật mình. Vì mình hiểu rằng ở trong cái đời sống này của chúng ta đó, thì chúng ta có những cái tội mà chúng ta vô ý, hoặc là có những cái điều mà chúng ta vi phạm mà chúng ta không có biết được. Ví dụ như mình nói về cái bận nhơ của tâm quy thôi, một người mà có cái sự si mê, hoặc là một người mà có cái tà kiến, cũng làm cho chúng ta bị tam quy của chúng ta bị bận nhơ. Hoặc là đối với những cái điều học của mình, nếu mà chúng ta không khéo, chúng ta nói những cái lời mà nó sai sự thật vân vân, thì chúng ta cũng bị đứt kiến, đứt cái giới học giới đó. Vì vậy mà ai mà nói rằng là có tội lỗi gì đâu mà sám hối, thì cái điều đó mình thấy rằng là nói như vậy là không phải. Và hơn nữa đó thì cũng có một cái tư duy hoặc là một cái sự suy nghĩ như vậy, nghĩ rằng trong cái đời sống của mình mình đâu có làm gì đâu, mình đâu có sát sanh, mình đâu có trộm cắp, mình đâu có gì đâu mà mình cứ sám hối hoài. Thì cái điều này nghĩ như vậy không đúng. Một vị thì khô, khi mà ngồi xuống mà không tác ý, không nhìn cái chỗ đó, rồi sau khi nhìn rồi ngồi xuống thì như vậy cũng phạm tội đúc khát phá. Thì chúng ta thấy rằng hoặc là nhiều khi mà chúng ta đi, chúng ta la lớn, hoặc là chúng ta có những cái cái hành động của thân khẩu ý mà không có chánh niệm, hoặc là chúng ta bị lơ đãng về một cái việc gì đó, chúng ta cũng phạm vào đúc cái phá. Thì chúng ta thấy rằng một ngày như vậy chúng ta phạm cũng rất là nhiều. Vì vậy mà mình phải sám hối trong nửa tháng một lần, hoặc là mỗi ngày chúng ta sám hối thì nó tốt. Chứ chúng ta không nên nói rằng là mình đâu có sát sanh trộm cắp gì đâu mà có tội. Thì cái điều này mình không có đúng. Thì vậy thì ở đây ý của chúng tôi muốn nói rằng là có nhiều người do người ta, thứ nhất là do người ta không có cái sự mà suy tư một cách chân chánh, một cách đúng đắn, nên người ta có nghĩa là người ta bị hiểu lầm trong những cái pháp mà có ích thì mình tưởng là không có lợi ích, hoặc là những cái gì mà đúng cái lời của Đức Phật dạy thì mình lại nghĩ là không đúng, những cái gì mà chướng ngại là mình cho nó không chướng ngại, mình bị suy nghĩ ngược, thì trong cái lúc đó là chúng ta bị những cái tư duy này nó điên đảo, hoặc là tư duy không có đúng đắn. Thì đây là cái nguyên nhân thứ nhất. Cái nguyên nhân thứ hai đó, thì là có nhiều người, người ta do cái phiền não nó quá mạnh, người ta không giữ được, người ta không có giữ được cái học giới đó, rồi người ta đưa ra những cái cách để mà chống phá, hoặc là những cái cách để mà biện hộ cho bản thân mình. Thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái điều trong cái trường hợp thứ hai này, ý là chúng tôi muốn nói rằng mình dựa theo bài kinh này thì Đức Phật cũng nói có những cái người đối với cái đời, ai cũng muốn đi vào sống tu ở trong đời sống phạm hạnh, nhưng mà căn cơ phiền não của mỗi người khác nhau. Có người thì tu tập tinh tấn như là một cái chảo mà đang để ở trên một đống lửa rất là nóng. Nếu mà một miếng nước nào mà nhiễu vô thì lúc đó nó bị bốc hơi liền bởi cái sức nóng của lửa và cái chảo đó. Thì cũng vậy, đối với có những người người ta tinh tấn, người ta tu tập, những cái phiền não nào mà khởi lên người ta diệt được liền, nhưng mà có một số người người ta cũng vào cái đời sống phạm hạnh này, cũng muốn tu tập, cũng muốn hành trì vân vân, nhưng mà cái phiền não nó khởi lên thì người ta chấp nhận là vậy, người ta vẫn để cho cái người cũng như là người ta, như là mình nói một cách dễ hiểu, như là người ta có cái sự mà buông lung luôn, do người ta kiềm chế không được. Vậy thì ở trong cái này là chúng tôi muốn nói rằng có nhiều người là do cái phiền não họ quá mạnh, họ không giữ được cái rằng chứng ngục, rồi nó phát sinh chứng bệnh này chứng bệnh kia, nhà cửa mình không ai trông coi, vợ con mình không ai trông coi, rồi tài sản như là bị thất thoát dần dần. Nhưng mà tại sao người ta cũng đi uống rượu, người ta cũng biết như vậy nữa, nhưng mà tại sao người ta đi uống? Do cái phiền não đó nó quá mạnh, cũng như cái sự tham uống, cái sự mà cảm thấy rượu là ngon, cảm thấy rượu là thèm, vân vân. Nên người ta suy nghĩ về những cái ngon đó không, nên người ta dằn không có được. Có nghĩa là chúng tôi muốn nói rằng có nhiều khi do cái phiền não nó mạnh quá, nó lấn lướt, nên mình dùng cách này mình biện hộ, hoặc là có nhiều người ta nó ăn đi rồi ngày mai sám hối. Đối với những cái học giới, những cái học giới thì người ta nói rằng là mình ăn đi ngày mai mình sám hối, thì đó là cái cách cũng như là do cái phiền não nó mạnh quá, người ta dùng những cái tư tưởng nó để mà người ta chấn áp lại, vân vân. Vậy thì ở trong câu hỏi của để Đức Phật Đăng đã đưa ra đó, thì thật sự cái điều này là cái điều học Đức Phật đã cấm chế, làm cho tốt đẹp, làm cho cái đời sống bớt đi những cái bất thiện pháp, thiện pháp nó sẽ tăng trưởng, nhưng mà có một số người thực hiện được và một số người không thực hiện được vì hai cái lý do. Cái thứ nhất là do tác ý nó không có chân chánh, không có đúng đắn, và cái điều thứ hai là cái phiền não của những người đó quá mạnh, nên họ không thể kiềm chế được cái điều này. Thì đây là cái ý của con xin được trả lời qua câu hỏi của đại Đức Phật Đăng. Giờ đây thì xin được thỉnh đại Đức Phật Đăng trở lại. Nam mô Bụt Thà Giá.
Dạ, sa số lành thai. Cảm ơn Đức Phật tính. À, bây giờ thì nghe nói có đại đức Trí Ngõ, không biết thì Trí Ngõ thì có tham gia thảo luận được thì tỉnh đại đức tham gia thảo luận câu thảo luận số 3. À, mọi hạnh phúc dục lạc thế gian mà các vị tại gia dính mắc, à, nếu mà các vị muốn từ bỏ để xuất gia thì nên quán xét làm sao để không bị ràng buộc để được xuất gia. Cái câu thảo luận số 3 này nếu được thì đức Trí Ngõ thảo luận cái câu thảo luận số 3, cái gì Quan Hỷ đưa lên cái câu thảo luận số 3 để đức Trí Ngõ nhìn thấy và thảo luận. Bây giờ tỉnh là đức Trí Ngõ ạ.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, xin hỏi con nghe có nói rõ không ạ? Dạ, đại đức. Dạ, dạ, sa thủ. Dạ, con kính đảnh lễ sư trưởng, kính đảnh lễ thượng tọa Đế Siêu, kính đảnh lễ đức Phật Tăng, đức Phật Tính cùng chư tôn thầy đức Tăng, kính đảnh lễ các vị ẩn nhất cùng mến chào tất cả chư Phật tử. Dạ, và thông qua câu thảo luận thứ ba do đại đức Phật Tăng điều phối thì con xin phép được thảo luận câu này cùng với chư Phật tử. Và câu thứ ba là mọi hạnh phúc dục lạc của thế gian mà các tại gia bị dính mắc, nếu như các vị muốn từ bỏ để xuất gia thì nên quán xét thế nào để không bị ràng buộc để được xuất gia. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Thì quả thật cái hạnh phúc thế gian, tức là hạnh phúc về ngũ dục, như là mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm, về người ngũ dục thì dễ bị dính mắc. Giống như nhà cao, cửa rộng, vợ đẹp, con ngoan, vân vân và vân vân. Thì đối với người Phật tử tại gia thì ai cũng đều thấy được cái hạnh phúc mà tức thời, hạnh phúc mà gọi là hoại khổ. Tất nhiên theo chúng tôi nghĩ thì chúng ta nên thực hành theo lời dạy của Đức Phật, vì rằng Đức Phật có dạy là khổ gồm có ba loại là khổ khổ, hành khổ và hoại khổ. Trong cái khổ khổ tức là cái khổ mà bị trực tiếp, gián tiếp, bị trực tiếp tức là khổ khổ. Còn mà cái khổ mà để về sau gọi là hoại khổ. Còn cái khổ mà do cái nghiệp hành mà để tạo ra cái khổ đó đó, như những cái căn bệnh mà là không thể chữa được, ví dụ như những căn bệnh do cái nghiệp hành mà nó tác tạo nên, nó kéo dài dây dắt, đó là cái hành khổ. Còn cái khổ khổ là ví dụ như chúng ta bị cái khổ trực tiếp, ví dụ bị cơn đau, hoặc là nhức đầu, nóng lạnh, xung quanh vân vân, hoặc là bị người ta mắng, người ta chửi vân vân. Cái khổ mà bị trực tiếp tác động vào, đó là khổ khổ. Còn cái khổ mà do cái nghiệp hành mang tạo đây, cũng như có những người khờ khờ, khào khào, đờ đờ, đẩn đẩn, vân vân, thì đó là những cái nghiệp hành của quá khứ. Còn cái khổ thứ ba mà chúng tôi muốn nói đến, tức là cái hoại khổ. Tức là khi chúng ta thấy một người con trai đang tổ chức một cái lễ cưới, đang cưới vợ, thì mình nhìn một cái phương diện mà khách quan á, thì so với người tại gia cư sĩ ấy, họ thấy đó là một cái điều hạnh phúc, là đấy hạnh phúc. Họ cho rằng theo xã hội, họ cho là cái đó là một cái hạnh phúc. Nhưng dưới cái nhìn về Phật giáo á, thì chúng ta thấy đó là một cái điều khổ mà về sau. Tức là hiện tại khi mới quen nhau thì mọi điều đến họ rất là hạnh phúc. Nhưng về sau khi họ có con, có cái, họ phải đầu tắt mặt tối, họ phải làm việc cực cực để có một cái cuộc sống ấm no. Thì trong cái thời gian đó, đó thì họ sẽ gặp nhiều cái chướng ngại cũng như dính mắc. Thì do đó cái khổ vì sao? À, cho nên cho khi mà một người Phật tử muốn vượt khỏi cái dục lạc ngũ trần á, thì chúng ta phải biết thương chính bản thân mình. À, cũng như Đức Phật có dạy lại cho Pháp Cú Kinh số 157 là nếu biết yêu tự ngã phải khéo bảo vệ mình, người trí trong ba canh luôn luôn tự tỉnh thức. À, tất nhiên là khi là chúng ta ở cái canh nào của cuộc đời, ví dụ như khi chúng ta ở thời thiếu niên hay là trung niên hoặc là lão niên, bất cứ khi chúng ta là một tại gia cư sĩ, dù ở canh nào chúng ta cũng phải quán xét chính bản thân mình. Về vì rằng chúng ta biết rằng là khi hàng ngày chúng ta bị cái sanh cái diệt nó chi phối cái sức khỏe của chúng ta. À, cũng giống như câu Pháp Cú là và người khác không biết chúng ta đây bị hại, chỗ ấy ai hiểu được, tranh luận được lắng nghe. Tức là trong cái hàng ngày, trong cuộc sống của người Phật tử chúng ta đó, lúc nào chúng ta cũng bị cái sanh, cái già, cái bệnh chết nó chi phối. Chúng ta quán xét rằng khi mà mắt thấy cảnh sắc, tai nghe tiếng, mũi những mùi lưỡi nó bị thân xúc chạm, thì khi hàng ngày chúng ta phải dính vào những cái đó, nếu mà chúng ta không quán xét, chúng ta bị chấp giữ, bị lệ thuộc vào những cái ngoại cảnh đó thì chúng ta sẽ bị khổ. Cho nên á, khi chúng ta dính mắc vào như vậy thì chúng ta không bao giờ thoát khỏi rồi. Thì như vậy khi dính mắc vào thì chúng ta không bao giờ từ bỏ, và không bao giờ từ bỏ tức là chúng ta chưa bao giờ xuất gia được. Và theo như chúng tôi nghĩ á, thì người tại gia Phật tử chúng ta nên quán xét thấy rõ về dục lạc ngũ trần, biết rõ được cái nguy hại của dục lạc ngũ trần, và lúc đó chúng ta mới tránh khỏi được dục lạc ngũ trần. Giống như bài kinh Nhất Già Hiền Giả, bài kinh có cái đoạn là quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai thì lại chưa đến, chỉ có phát hiện tại. Tuệ quán chính là đây, không động không luân chuyển, biết vậy nên tu tập. Hôm nay nhiệt tâm là ai biết chết ngày mai, không ai điều định được. Với đại quân thần chết, trú như vậy nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xứng gọi Nhất Già Hiền bậc an tịnh trầm nhập. Quả thực như vậy, khi mà một bậc hiền trí á, thì lúc nào cũng thấy cái thế gian này á, thấy cái cuộc đời này, thấy cái dục lạc ngũ trần giống như một cái hầm lửa rất là ghê sợ, hoặc là có nhiều cái ví dụ để chúng ta cảm thấy ghê sợ với cái dục lạc ngũ trần. Ví dụ như là một người mà khi mà họ thích ăn trái cây, mà họ thấy một cái cây có đầy trái cây, họ muốn leo lên, họ đang ra hái trái cây như vậy, và một người ở dưới đang cưa cái gốc cây này, thì người ấy có nhanh chân đi xuống dưới hay không, hay là còn hái trái cây để cho trái cây nó ngã xuống mà người đó chết. Thì như vậy cũng vậy, khi mà chúng ta thấy dục lạc ngũ trần, chúng ta còn phải sợ, ghê sợ dục lạc ngũ trần, giống như một người mà đang ở trên cái ngọn cây mà thấy cái cây mà bị cưa bị ngã như vậy, phải nhanh chân mà leo xuống. Hoặc một ví dụ khác là một người mà đang cầm một cây đuốc đang cháy phần phần, khi đi ngược cái chiều gió như vậy, người ấy phải nhanh tay giục cây đuốc đi, nếu không mà cây đuốc nó sẽ cháy ngược như mình. Hoặc là nhiều cái ví dụ khác, giống như một con rắn độc đang có đầy nọc độc, thì người ấy phải là nhanh chân đi ra khỏi cái nơi đó, không thì con rắn độc nó cắn mình cũng vậy. Đối với dục lạc ngũ trần thì lúc nào nó cũng là một cái sự nguy hại, nguy hiểm. Thì khi một người Phật tử thấy rõ được cái sự nguy hại của nó, thấy được cái sự dính mắc của nó như vậy, thì mới nhận định được rõ ràng về cái sự chấp giữ dục lạc ngũ trần đó là một cái điều khổ. Thì như vậy mới vượt khỏi đó, và khi vượt khỏi nó thì chúng ta mới xuất gia được. Đó là những cái điều mà chúng tôi hiểu và chia sẻ qua câu thảo luận này. Nếu như có điều chi sơ thất thì kính những mong chư tôn đức tăng bổ sung thêm. Xin giải thích lại cho đệ đức điều phối. Dạ Nam Mô Bổn Sư nhé.
Dạ sao đâu thì anh lại được tiếng nhỏ. Dạ con xin quay lại với thượng tọa Đề Siêu cái câu thảo luận cuối ạ. Cái câu dục lạc và thiền lạc thì có sự sai biệt thế nào, và ở trong cái bài học hôm nay có dùng cái từ yểm ly lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc và đập trú lạc, thì sẽ phát sanh đến cái vị nào mà và ai có thể được những cái loại lạc này? Dạ, con xin thỉnh thượng tọa Đề Siêu ạ. À, quý vị quan hỷ đưa lên câu 5 đi, thỉnh thượng tọa Đề Siêu trả lời câu 5 luôn. Để câu 4 lại. Hết giờ mình bỏ câu 4 đi. Thỉnh quý vị, mời quý vị đưa lên câu 5 nha. Quý vị có thể đưa lên câu 5 cái yểm ly lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, lạc và đập trú lạc có phát sanh đến vị nào? Và ai có thể được những cái loại lạc này? Thỉnh thượng tọa Đề Siêu trả lời cho cái câu 5 này.
Thực ra thì cái câu thảo luận thứ 4, nếu không có thời gian thì bỏ cái câu thảo luận thứ 5, lấy câu thảo luận thứ 4 nó có ý nghĩa hơn, có ý nghĩa hay hơn. Còn cái câu thảo luận thứ 5 thì nó không có cái gì, cho nên mình có thể bỏ được. Bởi vì ở đây đó, thì chúng tôi chỉ nói tóm tắt, lấy luôn câu thứ 5 là nói tóm tắt như thế này. Một vị mà đạt được ý duyên lạc, tinh lạc, tịch tịnh lạc, chánh giác lạc, độc trú lạc, mà vị đó là vị A-la-hán. Nói như vậy là đủ rồi. Chỉ có vị A-la-hán thì mới đạt được cái ý duyên lạc, tinh lạc đó. Chứ hạng phàm phu của mình thì không được. Bây giờ thì chúng tôi sẽ trở lại cái câu thảo luận số 4. Câu thảo luận số 4 này, dục lạc và thiện lạc có sai biệt như thế nào? Ở đây xin hỏi đại đức Pháp Đăng là khi mà đã biết cho cái câu hỏi đó, rồi thì MC mà quán chuyển câu hỏi đó, là đức có chuyển lại cho chính xác hay không? Chuyển thiện lạc hay là thiền lạc? Chúng ta không biết. Thì được như thế nào mà quán chuyển là cũng bỏ dấu cũng được. Chữ thiện lạc cũng được, nhưng mà ít có ai xài chữ thiện lạc. Bởi vì cái chữ thiện lạc á, tức là lạc, cái sự an lạc do cái thiện pháp, do cái tâm thiện. Còn chữ thiền lạc á, là lạc ở trong cái lạc do cái tâm thiền định. Do cái tâm thiền định là phát sanh. Cho nên một là chúng ta so sánh giữa dục lạc với thiền lạc, hai là chúng ta so sánh giữa dục lạc và thiền lạc. Không biết sao mà hôm nay chúng tôi lại hốt mùi chốt, có nhiều câu hỏi quá, có nhiều vấn đề đưa ra. Chắc đêm nay chúng tôi ngủ ngon lắm, bởi vì ê ẩm mình mấy hết, không được ngủ ngon. Ở đây kính thưa gì, cái gọi là dục lạc với thiền lạc á, nó khác nhau như thế nào? Dục lạc á, tức là hỷ tham Naniraga đối với cảnh trần, sắc thinh hương vị xúc, hỷ tham đối với sắc thinh hương vị xúc, như vậy gọi là dục lạc. Bởi vì khi mà chúng sanh hưởng thụ sắc thinh hương vị xúc mà khởi lên sự hỷ tham, có cái sự vui thích đắm đuối quyến luyến, thì như vậy họ cho là cái hạnh phúc. Thì như vậy cái hỷ tham nó thuộc vào phiền não. Còn thiền lạc thì cái trạng thái lạc này do ly dục, ly bất thiện pháp sanh khởi. Vì do ly dục, ly bất thiện pháp mà phát sanh lên sơ thiền, do định sanh nên phát sanh lên nhị thiền. Do ly hỷ trú lạc nên phát sanh lên tam thiền, và cảm niệm thanh tịnh phát sanh lên tứ thiền hay là ngũ thiền trong vị pháp. Bây giờ chúng ta đang học kinh tạng, chúng ta nói bốn thiền thôi, chúng ta khỏi nói tam thiền. Thì như vậy cái trạng thái lạc, cái sự an lạc của thiền đó, nó do sự viễn ly sanh, do định sanh, chứ không phải là do phiền não sanh. Nên khác nhau ở chỗ đó. Rồi một thứ nữa là nó khác nhau ở chỗ cái thiền lạc là do nó dựa vào ngoại cảnh. Cái dục lạc do dựa vào ngoại cảnh, còn thiền lạc thì nó phát sinh lên do dựa vào đề mục. Và cái đề mục đó, thưa quý vị, khi mà tâm định đến mức tâm mật thiết thì phát sinh lên cái sự an vui. Nhưng mà cái sự an vui này là do bị vắng mặt thì nhiệt não của thì não nên có cái sự an lạc. Chứ còn ví dụ như đắp được cái ngũ thiền hay là tứ thiền thì không có cảm thọ lạc nữa, thì làm sao gọi là thiền lạc được. Nhưng mà ở đây cái trạng thái đó nó khác nhau. Ví dụ như bây giờ chúng tôi đưa ra một cái điều là lúc trước là khi mà chúng tôi bị mất ngủ, chúng tôi uống một loại viên an thần như là Cedocen chẳng hạn. Thì khi mà uống vào thì cái cảm thấy nó lân, nó xê xê như vậy, thì cảm thấy nó cũng dễ chịu để mà đi vào giấc ngủ. Nhưng mà nếu như trường hợp mà người ta bỏ đi không thèm uống thuốc nữa mà đến giờ nó vẫn có cái cảm thấy lân buồn ngủ, cảm thấy dễ chịu, thì như vậy hai cái cảm thấy dễ chịu đó, hai cái lạc đó, thì nó có cái sự khác nhau. Một cái là do thuốc, còn cái là do cái đồng hồ sinh học tự nhiên nó nghỉ ngơi, nó cái cảm thấy gì. Thì chúng ta lấy cái thí dụ này để chúng ta thí dụ cho cái trường hợp kia. Mặc dù cái thí dụ thì lạc mà thí giấc ngủ thì cái cảm thấy thái ngủ, cảm thấy hôn trầm đó, nó cống cái. Nhưng mà ở đây nếu mình đã đưa lên cái thí dụ rồi thì chúng tôi cũng phải giải thích cho rõ cái vấn đề này. Chúng tôi muốn nói ở cái khía cạnh là dục lạc là nó dựa vào cảnh, ngoại cảnh, khi nào có hỷ tham đối với dục lạc thì mới có cái sự hạnh phúc, cái gọi là hạnh phúc hay gọi là an lạc đó, đó là do hỷ tham đến ngoài cảnh. Và cái hỷ tham này Đức Phật ngày gọi lạc này là cái vị ngọt của dục, vị ngọt của dục. Còn cho đến khi nào mà thấy sự nguy hiểm của dục và xuất ly của dục, lúc mà xuất ly đó thì quý vị là xuất ly có nhiều cách, xuất ly theo cái cách mà chúng ta chứng và xuống được cái thiền như thế, xuất ly các dục đó, xuất ly hỷ tham đối với các dục thì cũng đạt đến cái trạng thái an lạc. Nhiều an lạc đó là cái sự an lạc do từ bỏ cái ngoại cảnh, từ bỏ cái sự ái tham để không còn nghiệp não nữa. Thì như vậy trong trường hợp này mới gọi là thiền lạc. Nó khác nhau ở chỗ một cái thì hưởng thụ, còn một cái không phải là cái sự hưởng thụ mà từ bỏ cái sự hưởng thụ đó. Bởi vì có hưởng thụ thì có bị đốt nóng, còn khi không có sự hưởng thụ thì không có sự đốt nóng thì như vậy mới gọi là thiền lạc. Một cái thì lạc do phiền não hỷ tham, còn một cái lạc là do ly dục ly bất thiện pháp của thiền. Thì như vậy nó khác nhau ở việc đó. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi này tóm tắt như vậy, bởi vì bây giờ cũng đã hết giờ rồi. Và kính đảnh lễ hiệu trưởng, kính chúc chư tôn đức và tất cả các Phật tử chúng ta có một ngày và một đêm được an lạc. Nam mô Phật Thầy.
Dạ, chào thủ lệnh tay, chúng con tri ân từng tòa liệt siêu. Và sau câu thảo luận từng tòa thì chương trình cũng đã vừa đủ thời gian. Ngày mai thì chúng ta sẽ được nghe một cái bài nghĩ dụ pháp mà được thí dụ như đứa trẻ cần được cứu, sẽ do ni sư Liễu Pháp và thuyết giảng. Con cũng thỉnh chư tăng vào tham gia thảo luận mật tử một nghe pháp. Bây giờ thì mời chư chúng lên tri ân chư tôn đức tăng hồi hướng hoàn mãn đúng rung mật. Mời quý vị, mời có anh cha lên.
Sa thú lành thầy, con Anisha thay mặt đại chúng trong room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn, dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, ớt sướng ôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá.
Chúng sanh rồi nhận mẹ ra Thank you.